những mầm ươm đã trổ nụ. Năm 2003 khép lại với một tin vui. Ngày 7 tháng 11, tại Paris, Tổng Giám đốc UNESCO, ông Koichiro Matsuura, tuyên bố nhã nhạc cung đình Huế cùng với 27 kiệt tác của các nước khác được nhìn nhận là kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Ngay sau đó, Đại sứ Việt Nam tại UNESCO Vũ Đức Tâm đã sắp xếp đưa đoàn nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế sang Pháp biểu diễn tại trụ sở UNESCO. Nhân buổi lễ trao bằng công nhận diễn ra vào ngày 31 tháng Giêng năm 2004. Với tất cả sự xúc động lẫn tự hào, tôi đã say mê giới thiệu cho người xem những nét đặc sắc của nhã nhạc, những điểm đặc biệt của từng tiết mục so với một số thể loại nhạc cung đình ở một số nước châu Á khác. Kết thúc chương trình, cả hội trường mừng lên tiếng vỗ tay tán thưởng không dứt. Với người Việt xa xứ, đây là những thời khắc vô cùng xúc động và hãnh diện về nền văn hóa dân tộc. Sau đó, đoàn có chuyến lưu diễn tại một số thành phố của Pháp như Montreux, Marseille, Lyon. Đại sứ Tâm mời tôi theo đoàn trong chuyến sang biểu diễn tại nhà hát Saint-Michel ở thủ đô Bruxelles của Bỉ. Khán giả đến xem chặt kín cả hai tầng nhà hát với tổng số hơn 1.300 ghế ngồi, trong đó có nhiều quan chức cao cấp của Bỉ và Liên minh châu Âu, đông đảo các đại sứ và đoàn ngoại giao, các nhà nghiên cứu văn hóa nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên công chúng yêu nghệ thuật ở thủ đô Bruxelles được thưởng thức một loại hình nghệ thuật cổ mang tính bác học của dân tộc Việt Nam. Nhớ lại một lần vào năm 1981, tôi được mời dự buổi giới thiệu nhã nhạc cung đình Huế cho phái đoàn UNESCO xem và được xếp ngồi kế bên ông Mbo, tổng giám đốc UNESCO lúc bấy giờ. Năm đó, tổ chức này vừa phát động một phong trào giúp đỡ Việt Nam trùng tu cung điện Huế, mà theo ông Mbo, đó là một mô hình kiểu mẫu về kiến trúc. Ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huế có nhã ý nhường cho tôi ngồi cạnh ông Mbo để có dịp giới thiệu tường tận về ca phủ nhạc cung đình Huế. Nhờ vậy, khi sướng ngôn viên giới thiệu tiết mục Lân Mẫu Xuất Lân Nhi mà chỉ dịch ra tiếng Pháp và tiếng Anh một cách đơn giản, tôi thấy chưa đủ nên nói thêm với ông. Đây không phải là loại múa lân diệu võ dương oai mà ngài thường thấy ở Hồng Kông hay Singapore. Lân Việt Nam gồm một cặp sánh vai nhảy múa tượng trưng tình phu thê đầm ấm. Đặc biệt, khi lân mẹ đau bụng đẻ năm lân dưới đất, lân cha chạy quanh tận tình chăm sóc. Khi lân con lọt khỏi lòng mẹ, đứng còn chưa vững, lân mẹ âu yếm đến con. Lân con lăn qua lăn lại theo điệu mã vũ, rồi lần lần đứng được. Lân cha thì dạy con múa, đến lúc con cứng cỏi, rồi nhảy phóc lên vai cha. Có cả tình phu thê, phụ tử, mẫu tử được thể hiện trong điệu múa này. Sau khi xem xong, ông Mbo nói với tôi, chưa bao giờ tôi xúc động sau khi xem một điệu múa lân như lần này. Nhân đó, tôi tiếp lời, chúng tôi vô cùng cảm ơn ngài đã lên tiếng kêu gọi thế giới giúp Việt Nam bảo vệ và trùng tu những di tích lịch sử văn hóa ở Huế. Nhưng cung điện hay lăng tẩm chỉ là cái xác, còn cái hồn của Huế là thi ca, âm nhạc, vũ điệu, kịch nghệ. UNESCO có nghĩ đến việc bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể đó không? Ông Mbo trầm ngâm, chưa nhưng sẽ phải nghĩ đến. Sau đó ông nghỉ hưu, tưởng rằng ý tưởng này mau chóng rơi vào quên lãng. Nhưng tôi không ngờ nó như đã được gieo mầm. Năm 1993, cố đô Huế trở thành di sản văn hóa thế giới. Đây đến lượt âm nhạc cung đình Huế trở thành kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Điều đó có nghĩa cố đô Huế đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới cả phần xác lẫn phần hồn. Trở lại năm 2004, vào cuối tháng 4, tôi trở về nước để trực tiếp tiến hành giảng dạy lớp thể nghiệm đem âm nhạc dân tộc vào cấp tiểu học tại châu Á. Mục đích giúp cho học sinh nhận thức được bản sắc văn hóa dân tộc và quan trọng nhất là gieo tình yêu âm nhạc truyền thống vào con tim của các em. Chương trình này được UNESCO ủng hộ về tinh thần cũng như tham gia về tài chính. Trong nước thì được sự đồng thuận của Sở Văn hóa và Thông tin thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ định đơn vị đứng ra thực hiện là trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật với sự hỗ trợ tích cực của Sở Giáo dục và Đào tạo trường tiểu học Trần Hưng Đạo cùng sự cộng tác của nhiều nhân sĩ. Theo chương trình, 3 buổi đầu tiên là dành cho các giáo viên với các bài giảng đại cương về âm nhạc dân tộc Việt Nam, cả hai truyền thống dân gian và bác học, nhằm trang bị một số kiến thức âm nhạc truyền thống cơ bản cho các giáo viên này. Tiếp theo là phần giảng dạy âm nhạc cho lớp học gồm có 20 em được chọn từ những học sinh cấp 1 tại trường tiểu học Trần Hưng Đạo. Các giáo viên ngồi bên dưới, giữ thính, quan sát và ghi chép. Kết thúc mỗi buổi học, các giáo viên đều ngồi lại với tôi để rút ra những nhận xét và đúc kết các nguyên tắc giảng dạy. Tôi áp dụng phương pháp học mà chơi, chơi mà học, hướng dẫn các em làm quen với tiết tấu. Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, các em đã tiếp thu được bài học về tiết tấu qua những trò chơi vui vẻ và thú vị, nhưng trong vòng trật tự. Sau đó, tôi cho các em học đánh trống theo truyền thống Việt Nam, nghĩa là đánh trống miệng trước khi đánh trống thật, tập cho các em có tinh thần sáng tạo bằng cách chuyển từ nhịp trường canh đến nhịp đôi, nhịp tư, tập trẻ nhịp và lần lần đi đến nhịp ngoại, nhịp chõi. Nguyên tắc tôi áp dụng trong những buổi học là đi từ giản dị đến phức tạp, từ cái biết đến cái chưa biết, từ gần đi tới xa, cụ thể đến trừu tượng, từ độc tấu đến song tấu, tam tấu và hòa tấu, từ cá nhân đến tập thể, từ một nhạc khí đến 2, 3, 4 nhạc khí khác nhau. Tôi lại dạy các em sử dụng những nhạc khí về tiết tấu trong bộ gõ, từ song lan, trống, trước khi đi đến những nhạc khí trong loại đờn có dây khải hay các kèn sáo. Tôi cũng dạy những bài hát ru, hát đồng dao, bài vè, câu đố, những bài thơ cho học sinh, sau tiết tấu đi lần đến các chữ nhạc, hò, sự, sang, xê, cống, phát âm và hát bằng tên chữ nhạc. Dạy các em chép nhạc theo phong cách truyền thống. Khi đã thuần thục thì đi đến cách chép nhạc theo phương Tây trên khuôn nhạc 5 dòng. Sau khi trở về Pháp, báo cáo chi tiết chương trình thể nghiệm dài 30 trang của tôi cùng với cuốn phim ghi lại những nét chấm của những buổi dạy thể nghiệm được gửi cho bà Teresa Wagner, trưởng phòng nghệ thuật và kế hoạch văn hóa của UNESCO. Bà hết lời khen ngợi và đã giới thiệu tóm tắt chương trình dạy thể nghiệm nhạc truyền thống cho học sinh cấp tiểu học tại các hội nghị tổ chức ở Lisbon, Bồ Đào Nha, được đại biểu của nhiều nước rất hoan nghênh. Thế nhưng, điều đáng tiếc là các cấp hữu quan trong nước lại không tỏ ra quan tâm. Có lẽ vì nếu áp dụng phương pháp mới này thì sẽ phải thay đổi sách giáo khoa, phải đào tạo giáo viên mới, nghĩa là không chỉ sửa đổi một đôi nét của chương trình dạy âm nhạc cũ, mà là cả một cuộc cách mạng trong giáo dục âm nhạc. Cũng trong năm 2004, Chính phủ Việt Nam thông qua Bộ Ngoại giao, Cục Di sản Phi vật thể, Ủy ban Người Việt ở nước ngoài mời tôi làm cố vấn đặc biệt cho Ủy ban thiết lập hồ sơ về ca trù. Ngay từ đầu năm, các thành viên của Ủy ban đã bắt tay vào công việc một cách thật nghiêm túc, phân công một số người nỗ lực đi điền dã để tìm kiếm những nghệ nhân xuất sắc còn sót lại của ca trù khắp mọi miền đất nước. Số khác thì cặm cụi dịch những tài liệu Hán Nôm trên các văn bia cổ để minh chứng cho bề dày lịch sử của bộ môn ca trù. Hồ sơ sau khi hoàn tất sẽ gửi cho UNESCO để tổ chức này tiến hành cứu xét việc công nhận đây là kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Nhưng sau khi hồ sơ hoàn tất, UNESCO đã có thay đổi về tên gọi. Theo công ước mới của UNESCO, từ năm 2006, việc công nhận diễn ra mỗi năm một lần với hai tên gọi: di sản phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Tháng 9 năm 2004, trường đại học Nanterre của Pháp gửi thơ mời tôi qua Paris để làm chánh chủ khảo buổi trình luận án cao học của nghiên cứu sinh người Pháp Aliénor Anisonsen với đề tài ca trù cuộc hôn nhân tuyệt đẹp giữa thơ và nhạc. Đặc biệt, ban giám khảo còn có con trai tôi là giáo sư Trần Quang Hải. Sự kiện hai cha con cùng có mặt trong một ban giám khảo cũng là chuyện hiếm có trong lịch sử của các trường đại học. Trước khi nộp luận văn, Anisonsen đến trao cho tôi xem bản thảo và vừa hát vừa gõ phách bài hát nói Hồng Hồng Tuyết Tuyết. Nhìn cô thiếu nữ Pháp uống lưỡi để phát âm cho rõ và cố gắng ém hơi nhả chữ, tiếng phách chưa giòn nhưng đúng khổ, tôi không cầm được nước mắt. Thứ nhất, mừng cô nhờ quyết tâm bền chí đã vượt bao nhiêu khó khăn đi đến kết quả ngày nay. Thứ hai, nghĩ rằng người thiếu nữ Việt Nam ở trong nước có điều kiện dễ dàng học hỏi ca trù mà chưa có người nào bỏ công sức và thời gian luyện tập như cô gái Pháp này. Ngày cô bảo vệ luận văn, rất nhiều trí thức người Việt Nam ở Paris đến tham dự. Với tác phong hết sức chững chạc và tự tin, Anisonsen lần lượt giới thiệu rành rẽ về lịch sử và bối cảnh xã hội của ca trù, từ cấu trúc thi ca, ngôn ngữ âm nhạc đến phong cách biểu diễn đặc thù. Luận án có nhiều hình ảnh đẹp mà Anisonsen đã cất công về tận Lỗ Khê, quê hương của giáo phường tại Việt Nam để chụp. Lại có cả dĩa DVD bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết, với thư mục phong phú, phụ lục chi tiết. Khi thí sinh đã trình bài xong, ba giáo sư trong ban giám khảo lần lượt đưa ra nhận xét với những lời khen ngợi nồng hậu. Sau 15 phút thảo luận, với tư cách chánh chủ khảo, tôi đọc quyết định của ban giám khảo, luận án xuất sắc, hạng tối ưu với 19 trên 20 điểm. Sau đó tôi trở về nước để tiếp tục việc dạy học. Sang tháng 12, khi tôi vẫn đang ở Sài Gòn, thì nhận được thư chính thức của Hội đồng Quốc tế Khoa học Xã hội của UNESCO ủy thác cho tôi trách nhiệm đánh giá hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên của Việt Nam. Hồ sơ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của chúng ta được hoàn thành nhờ sự nhất trí của cả nước, từ chính quyền trung ương đến địa phương đều quan tâm ủng hộ. Các nghệ nhân, nghệ sĩ, già lẫn trẻ cũng như các dân tộc trên Tây Nguyên tán đồng. Các chuyên gia, các cơ quan hội đoàn, các viện nghiên cứu cùng nhau nỗ lực và miệt mài hoàn chỉnh mọi tư liệu một cách đầy đủ, khoa học để gửi đến UNESCO tham gia đợt xét duyệt công nhận kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Tuy nhiên, trong quá trình xét duyệt, có một trở ngại do xưa nay cồng chiêng Tây Nguyên chưa được nhiều người bên ngoài biết đến. Vì vậy, tất cả 9 giáo sư thuộc ban chấp hành hội đồng không ai dám đảm nhận trọng trách đánh giá hồ sơ này. Trong số những chuyên gia bên Pháp, chỉ có giáo sư George Condominas là đủ khả năng đảm nhiệm công việc ấy, nhưng UNESCO đã mời ông tham gia vào ban giám khảo, nên không thể vừa làm giám khảo, vừa làm người đánh giá. Vì vậy, giáo sư Condominas đã đề nghị Hội đồng Quốc tế Khoa học Xã hội giao trách nhiệm đánh giá hồ sơ này cho tôi, một việc chưa hề có tiền lệ. Thoạt đầu khi nhận được lời mời, tôi đã từ chối ngay. Tuy từng nghiên cứu những bộ cồng chiêng của các nước vùng Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, nhưng riêng về cồng chiêng Tây Nguyên thì tôi chỉ có được một số khái niệm qua việc đọc những bài nghiên cứu của các giáo sư Tô Ngọc Thanh, giáo sư Tô Vũ cùng một số chuyên gia Việt Nam và Pháp. Hai nữa, việc này lại trái với quy định, bởi xưa nay, UNESCO không bao giờ mời những chuyên gia trong nước khi cần thẩm định hồ sơ di sản của nước ấy. Nhưng cuối cùng tôi đã nhận lời, bởi UNESCO xác nhận hoàn toàn tin cậy vào sự công tâm và khách quan của tôi. Thế là toàn bộ hồ sơ có trọng lượng hơn 7 kg được gửi về Việt Nam cho tôi qua đường bưu điện, bao gồm văn bản tiếng Việt và tiếng Anh, 3 cuốn phim, nhiều dĩa CD ghi âm, ghi hình của các đội cồng chiêng, hàng trăm ảnh màu và đen trắng chụp nhiều dàn cồng khác nhau của các dân tộc sống trên Tây Nguyên. Tuy nhiên, khi đọc qua bộ hồ sơ, kể cả những trang phụ lục, tôi nhận thấy số lượng bài viết rất dồi dào, thể hiện được vẻ văn hóa đa dạng, có chiều sâu về mặt nghệ thuật, nhưng vẫn chưa thấy rõ nét độc đáo của cồng chiêng Tây Nguyên so với cồng chiêng các nước khác, nhất là về mặt dân tộc nhạc học. Đến khi đọc trong mục tư liệu tham khảo ở phần phụ chú, tôi chú ý đến bài viết khá công phu của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền, đề cập những nét đặc thù trong thang âm, điệu thức, tiết tấu mà cồng chiêng các nước khác không có. Do đó, trong dịp ra Hà Nội để làm việc với Ủy ban lập hồ sơ về nghệ thuật ca trù, tôi sắp xếp gặp một số chuyên gia về cồng chiêng, trong đó có Bùi Trọng Hiền. Và tôi đã may mắn được tiếp cận toàn bộ công trình nghiên cứu về cồng chiêng của nhà nghiên cứu trẻ này, vừa hết sức công phu, vừa đúng theo phương pháp khoa học phương Tây. Có thể nói, chính tư liệu quý giá của Bùi Trọng Hiền đã giúp tôi có được nhận định một cách toàn diện hơn, nhờ vậy mà mạnh dạn đưa ra nhận xét, khẳng định giá trị nghệ thuật sâu sắc và độc đáo của cồng chiêng trong báo cáo gửi cho Hội đồng Quốc tế Khoa học của UNESCO tham khảo trước khi xét duyệt. Vì vậy, trong cương vị chuyên gia quốc tế được UNESCO giao nhiệm vụ đánh giá hồ sơ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, tôi đặc biệt nhớ ơn giáo sư tiến sĩ Tôn Ngọc Thanh và nhà nghiên cứu trẻ Bùi Trọng Hiền đã giúp tôi làm tròn nhiệm vụ. Đầu năm 2005, tôi được mời ra Hà Nội tham gia chương trình cầu truyền hình và đêm giao thừa của đài truyền hình VTV1. Cuối tháng 4, khi trở về Sài Gòn, tôi phải rời khỏi khách sạn Majestic và may mắn được anh Lê Thành Chơn, giám đốc khách sạn Sài Gòn ở đường Đông Du, ưu ái dành cho căn phòng 714 đầy đủ tiện nghi để ở cho đến ngày tôi được chính quyền thành phố cấp cho căn nhà riêng tại quận Bình Thạnh. Ổn định chỗ ở xong, tôi được mời ra Hà Nội tham dự liên hoan ca trù toàn quốc năm 2005 do quỹ Ford tài trợ. Trong suốt 2 ngày diễn ra liên hoan, tôi bồi hồi, tưởng chừng thời gian đang quay ngược lại để tôi được đắm mình trong không gian thi hát ca trù cửa đình ngày xưa với trống chiêng liên hồi và trầm hương nghi ngút. Có hát bài thét nhạc, có dâng lễ vật, có múa bỏ bộ, múa bài bông, phỏng theo phong cách truyền thống. Rồi lời thơ hòa quyện vào tiếng nhạc, giọng ca thêm đẹp, thêm duyên, nhờ cách ém hơi nhã chữ, được phụ họa bằng tiếng đờn, khi vê khi vẫy, tiếng bổng, tiếng trầm, khi mau khi chậm, theo khổ phách dồn, phách khoan, tiếng giòn giả của phách con, phách cái, cùng với tiếng sơm chát của trống chầu, vừa chấm câu, vừa phê phán. Nhớ lại năm 1976, khi tôi ghi âm tiếng hát của cụ Quách Thị Hồ, tiếng đờn đáy của ông Đinh Khắc Bang, tiếng trống chầu của cụ Trúc Hiền để làm dĩa hát cho UNESCO. Lòng tôi se thắt nghĩ rằng mình chỉ ghi lại chút hương thừa của những đóa hoa sắp tàn trên một cành cây khô cằn cỗi. Ngờ đâu năm nay, khi trở lại Hà Nội, tôi chứng kiến nghệ thuật ca trù như đóa hoa tưởng sắp tàn mà lại thêm tươi. Cành cây héo úa khi xưa nay được tiếp thêm nhựa sống. Và đáng mừng nhất là trên cành lại có bao nhiêu nụ non đang hứa hẹn sẽ nở thành những bông hoa tươi thắm. Sau liên hoan, tôi làm việc với các thành viên của Ủy ban thiết lập hồ sơ ca trù về những yếu tố căn bản để hình thành hồ sơ khả dĩ được UNESCO chấp nhận. Dịp này tôi tham dự mấy buổi họp tại Viện Âm nhạc Hà Nội để tìm hiểu thêm về những tư liệu ca trù đang lưu trữ tại đây. Ngoài ra, tôi đã gặp nhà nghiên cứu trẻ Nguyễn Xuân Diện mà tôi rất quý mến qua quyển sách viết về lịch sử ca trù. Song song đó, Trung tâm Bảo tồn Cố đô Huế có cuộc họp tại Hà Nội để tiếp cận với đại diện UNESCO tại Việt Nam là giáo sư Chiêu Siêu Ki, nên mời tôi tham gia ý kiến về những việc cần làm để bảo tồn và phát triển nhãn nhạc cung đình Huế. Chưa khi nào mà tôi làm việc khẩn trương như lúc này, một mặt vừa họp với đại diện UNESCO để đánh giá công việc phát triển nhãn nhạc cung đình Huế, vừa họp với ban biên tập hồ sơ ca trù để xúc tiến công việc thu thập tư liệu và xây dựng hồ sơ cho đúng với yêu cầu của UNESCO. Tối về, tôi phải thức khuya viết báo cáo đánh giá hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên. Tuy vất vả nhưng tôi rất vui vì cảm thấy việc về nước của mình có nhiều kết quả tốt cho công việc bảo tồn, phổ biến và phát huy âm nhạc dân tộc Việt Nam. Lần này, tôi có cái may là được Viện Phó Viện Âm nhạc Đặng Hoành Loan chỉ định cháu Minh Châu mà tôi xem như con gái phụ giúp từ sáng tới tối. Nhờ vậy mà tôi có người giúp đỡ đi lại và tổ chức những buổi gặp gỡ của các chuyên gia. Sau các cuộc họp ở Hà Nội, tôi trở về Sài Gòn. Rồi đầu tháng 6 sang Pháp giới thiệu chương trình văn nghệ do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Paris, nhân chuyến đi của một phái đoàn kinh tế. Đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu văn hóa Việt Nam tại nước ngoài do một cơ quan trong nước đề cử và chịu tổn phí. Lần đó, ban tổ chức mời nhà thiết kế Sĩ Hoàng giới thiệu về áo dài Việt Nam, còn âm nhạc thì mời nhóm ca trù Thái Hà. Nhân dịp này, tôi đem hồ sơ cồng chiêng Tây Nguyên đến giao tận tay Ban chấp hành Hội đồng Quốc tế Khoa học Xã hội của UNESCO, gặp gỡ vị chủ tịch ban chấp hành để trình bày rõ thêm về những nét đặc thù của cồng chiêng Tây Nguyên. Cuối cùng thì cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO chính thức công nhận là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại vào ngày 25 tháng 11 năm 2005.
Thank you.